mà biết đó thì tự quay trở lại, biết đó mà sửa đổi đó thì nhất định đó, rồi chúng ta cũng thoát qua được. Cho nên đó, cái quá khứ như vậy, nhưng mà rồi đã thức tỉnh, ta đã thức tỉnh đó, thì bây giờ đó Ngài cũng dùng ngay công việc đó, nhưng mà chuyển trở lại tu cái từ tâm tâm mũi của mình đó. Ta nên trở lại tu từ tâm tâm mũi, làm bao nhiêu việc ở trên cuộc đời này, nhưng mà ai muốn nói gì nói, ai muốn nghĩ gì nghĩ, tâm của Ngài vẫn vẫn đứng yên được. Cho nên chỗ này gọi là nhập tâm mũi từ tâm. Cho nên trên cái bước đường tu hành này đó, tôi đã cứ mỗi một lần gặp cái khó khăn mà tôi nghĩ rằng phiền não sắp nổi dậy đó, thì thường thường tôi hay nhập từ tâm tâm mũi. Ta nên nhập từ tâm tâm mũi bằng cách tôi ngồi nhắm mắt lại, để mà tôi nhớ tới Đức Di Lặc Bồ Tát. Mà hãy nhớ tới Đức Di Lặc Bồ Tát thì tự nhiên mọi việc đối với tôi trở thành con số không. Cái này tự nhiên như vậy, bỏ hết. Thế nên chỉ còn có Đức Di Lặc, rồi Đức Di Lặc biến mất luôn, thì lúc bây giờ ta vào từ tâm tâm mũi của Di Lặc. Điểm này là cái điểm quan trọng nhất ở trên bước đường tu. Thế nên kinh nghiệm của người trước truyền lại cho người sau, thì ta là người sau, chúng ta phải nhớ cái này để chúng ta tu. Thì tôi nghĩ đó là một cái điều chính mà tất cả mọi người ta phải. Mà nếu hãy chuyển được như vậy đó, thành ra đầy đủ được tâm đại bi. Thế nên Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói đó, Di Lặc Bồ Tát đó mà biết chuyển lại tu cái bề trong của mình, nhập được cái từ tâm tâm muội rồi đó, thì lúc bây giờ vẫn được Phật thọ ký thành Phật thôi. Cho nên được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thọ ký kế đây thành Phật, hiểu là Di Lặc. Trong Kinh Pháp Hoa nói rõ này, tức là thọ ký kế đây thành Phật, hiểu là Di Lặc. Cho nên Đức Phật Thích Ca thọ ký cho Ngài Di Lặc, sau Đức Phật Thích Ca thì tới Đức Di Lặc ra đời thôi. Mà khi giáo pháp của Đức Phật Thích Ca mất hết trên cuộc đời này rồi, hay nói một cách khác đó, là trên cuộc đời này không còn ai biết niệm Phật nữa đó, thì lúc bây giờ Đức Di Lặc ra đời. Còn bây giờ mà còn chùa, còn Phật tử, còn thầy tu thì chắc chắn là Đức Di Lặc chưa ra. Tại đây là chúng ta còn đang sống trong cái thời kỳ của Đức Phật Thích Ca. Cái thời kỳ giáo hóa của Đức Phật Thích Ca chưa mãn. Nó đang nằm ở trong cái thời mạt pháp, tức là còn có một vạn năm nữa. Cho nên trong cái thời kỳ này đó là chúng ta tu ở trong cái thời mạt pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cho nên tu ở trong thời kỳ này để chuẩn bị cái thời chánh pháp của Đức Di Lặc, thì chúng ta tái sanh trở lại để nhận thọ ký. Cho nên bây giờ ai ráng tu thì khi Đức Phật Di Lặc ra đời thì sẽ được Đức Phật này thọ ký cho chúng ta. Đó là cái quá trình tu. Cho nên cái người tu Kinh Pháp Hoa này đó, thì người ta không thể nào bỏ quên Đức Phật, bỏ quên Đức Phật Di Lặc được. Thì cái chỗ này đó, báo là trong vị lai, tức là kế Đức Phật Thích Ca đây, thành Phật hiệu là Di Lặc, làm giáo chủ ở hội Long Hoa. Cho nên giáo chủ ở hội Long Hoa, thì bây giờ đến Đức Phật Thích Ca mới nói đó, chúng ta tu ở trong cái thế giới này được Đức Phật Thích Ca khai ngộ thì chúng ta tu rất là khó. Nhưng mà nhờ tu ở trong cái mạt pháp của Đức Phật Thích Ca rồi đó, thì khi Đức Phật Di Lặc ra đời thì lúc bây giờ chúng ta nhìn thấy hoa sen nở mà chúng ta đắc đạo. Cho nên nhìn thấy sen nở mà chúng ta đắc đạo thôi. Cho nên chúng ta không tu cực như bây giờ nữa. Cho nên bây giờ chúng ta phải tụng kinh, chúng ta sám hối, chúng ta tham thiền, chúng ta làm đủ cách hết á, nhưng mà cái kết quả không được bao nhiêu. Rồi đợi tới khi Đức Phật Di Lặc ra đời thành Phật đó, thì lúc bây giờ đã chỉ nhìn thấy sen nở mà ta đắc đạo. Thì muốn như vậy đó thì ngay bây giờ tu thì mai kia đó sen nở chúng ta mới đắc đạo được. Còn nếu bây giờ không tu thì tới chừng đã sen nở chúng ta vẫn tỉnh bơ thôi, không bao giờ chứng được hết. Đây là cái bài kệ thứ ba mà chúng ta lại để kết duyên với Ngài Di Lặc. Cho nên luôn luôn lúc nào ta cũng tâm niệm và lúc nào ta cũng nhớ. Ta nhớ tới một lúc nào đó Đức Di Lặc ra đời thì ta sẽ vào trong pháp hội đó và ta tiếp tục tu kiểm chứng cho lại tất cả những cái gì ta học được ở trong cái thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đó là trên cái bước đường tu lại Di Lặc Bồ Tát để kết duyên với hội Long Hoa. Bây giờ đến cái vị Bồ Tát thứ tư mà Bồ Tát này ai cũng quen biết, tức là Bồ Tát Quan Âm. Ở đây tôi nghĩ rằng mọi người chúng ta ai cũng có một lần nhìn thấy tượng Quan Âm rồi. Thấy tượng Quan Âm thì chắc chắn có, nhưng mà thấy được Đức Quan Âm thì mấy ai thấy được. Nhờ Đức Quan Âm cứu thì cái này cũng có, nhưng mà Đức Quan Âm là cái gì đó thì cái chuyện này khó hiểu. Thì ở trong này nữa, ta có một bài kệ của Đức Quan Âm: Quan Âm Bồ Tát diệu năng thù, thanh tịnh trang nghiêm, lý kiếp tu, thiên sứ hữu cầu, thiên sứ ứng, khổ hải thường tác, độ nhân chu. Đó là Bồ Tát Quan Âm. Đó là cái Đức Quan Âm Bồ Tát này đó, cái thậm thâm di diệu của Ngài đó, cái này cũng khó, khó lấy cái gì so sánh. Cái chuyện làm của Ngài đó ta cũng khó so sánh được. Cho nên cái diệu nó cũng năng thù là khó so sánh. Thanh tịnh trang nghiêm lý kiếp tu, mà được như vậy đó là phải nhiều kiếp tu hành. Cho nên nhiều kiếp lý kiếp nó có nghĩa là nhiều kiếp, nhiều mà vô số kiếp đó chúng ta không thể nào nhớ, không thể nào tính đếm cho hết được. Cho nên chúng ta coi như là cái đó là quá nhiều, nhiều kiếp tu hành. Cho nên bây giờ đó, Ngài mới được một cái điều rất quan trọng mà người thường có, đó là thiên sứ hữu cầu, thiên sứ ứng. Cho nên 1000 chỗ mà cầu Đức Quan Thế Âm một lượt đó, thì 1000 chỗ đều hiện thân ra hết, đều ứng hết. Cho nên hàng triệu người cầu thì hàng triệu người ứng, chứ không phải là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát chỉ có một thân mà tới chùa Xá Lợi thì không thể nào có trong ứng quan. Cho nên đồng một lúc tịnh xá trung tâm cầu nguyện, tịnh xá một phương cầu nguyện, chùa Vĩnh Nghiêm cầu nguyện, chùa Xá Lợi cầu nguyện, Đức Quan Thế Âm cùng một lúc như vậy đó, thì chỗ nào cũng đều có ứng nghiệm giống nhau, nếu chúng ta có lòng thành. Nếu chúng ta có lòng thành thì bất cứ chỗ nào và bất cứ ai cũng được cái sự cảm ứng. Cho nên đây ta bảo là thiên sứ hữu cầu, khổ hải thường tác độ nhân chu. Nên khổ hải tức là biển khổ. Cho nên biển khổ, cho nên cuộc đời này thì thường ta ví đó là một cái biển khổ. Đây là cái biển khổ, nó trầm luân sanh tử. Khổ hải là chỉ cho chúng ta đang ở, đang chịu. Cho nên nếu mà ở trong cái biển khổ sanh tử này mà chúng ta khởi lên một cái niệm nghĩ về Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì nhất định chúng ta sẽ vơi cái khổ này ngay lập tức. Hãy nghĩ tới Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì tự nhiên hết khổ. Ở đây có ai ứng dụng cái đó chưa? Tức là ta đang khổ, khổ quá đi lần mà tôi không biết khổ là sao. Nó đặt cái trường hợp mà cùng cực của cái khổ đi, nhưng mà nghĩ tới Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì cái khổ này liền vơi mất, niềm vơi. Cho nên tôi đó thì từ hồi nhỏ tới bây giờ tôi chưa biết khổ không sao, cho nên tôi không thấy được Đức Quan Thế Âm. Không thấy được Quan Thế Âm là vì không khổ, không khổ, không cầu, cho nên cái này không thấy được. Cho nên ai có khổ và có cầu thì cái trường hợp này sẽ thấy được Đức Quan Thế Âm Bồ Tát xuất hiện và cứu khổ cho chúng ta. Đó là cái bài kệ mà nói về công hạnh của Đức Quan Thế Âm. Cho nên Ngài thường dùng một cái chiếc thuyền từ, lấy cái tâm từ làm thuyền để mà đi vào ở trong biển khổ mà vớt những người trầm luân. Cho nên vớt cứu những người trầm luân, cái đó là việc của Ngài Quan Thế Âm. Cho nên ở đây chúng ta niệm thì thường chúng ta niệm đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn, quảng đại linh cảm ứng Quan Thế Âm Bồ Tát. Cho nên Ngài là đại từ tức là ban vui chúng ta, đại bi là cứu khổ chúng ta. Rồi đó, ai có tai nạn đó, cầu Ngài thì Ngài cũng cứu nạn luôn đó. Cho nên Quán Thế Âm là vì Ngài thường hay nghĩ tới mọi người trên trần thế này để nghe cái tiếng kêu cầu cứu mà tới để cứu họ. Thì cái trường hợp này là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Cho nên khi nào mà chúng ta có hoạn nạn, có khổ đau, có buồn phiền, có khó khăn thì chúng ta hết lòng mà cầu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì chúng ta sẽ thoát được cái này, thoát được cái khổ của chúng ta đó. Bây giờ vị Bồ Tát kế Đức Quan Thế Âm nữa đó là Đại Thế Chí Bồ Tát. Thế nên Đại Thế Chí Bồ Tát này là tiêu biểu cho một vị Bồ Tát có uy quyền, có sức mạnh. Thì bây giờ Bồ Tát này chúng ta đọc một bài kệ nói về Ngài, công Đảnh thượng bảo bình phóng hào quang, nhất mau khổng nội hiện thập phanh, cử túc chân kinh chư quốc độ, phổ nhất tịnh nhân quy lạc ban. Đó là Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Cho nên Đại Thế Chí Bồ Tát với Quan Thế Âm Bồ Tát là hai vị Bồ Tát này thường hay giống nhau. Hai vị Bồ Tát này giống nhau, cái mặt giống y hệt như nhau hết, là vì hai vị này nó đều là con song thai của Đức Phật Di Đà hết. Con sanh đôi thành là giống y hệt nhau. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát với Đức Đại Thế Chí đó là giống hệt nhau, cho nên nó không nhận ra được. Vì vậy đó mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì người ta cho mặc áo trắng, mà Đức Đại Thế Chí người ta cho mặc áo xanh, phải không? Cho nên nhìn thấy mặc áo xanh thì chúng ta biết đó là Đức Đại Thế Chí, nhìn thấy mặc áo trắng thì chúng ta biết đó là Đức Quan Thế Âm. Giống y hệt nhau, một mặt thôi, đều là con của Đức Phật Di Đà hết, là Pháp Vương Tử. Cho nên hai vị Bồ Tát này giống nhau. Rồi nó còn có cái khác nữa đó, là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đó, thì tay cầm cái bình, tay cầm tịnh bình, tay cầm dương liễu. Cho nên ở đây ta kết là ta gọi là dương chi tịnh thủy. Cho nên có cái tịnh thủy bình và bên này có một cái cành dương chi. Cho nên cái này để dùng để mà cứu nhân độ thế. Nhưng mà Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì làm như vậy, còn Đức Đại Thế Chí đó thì cái bình nó không cầm trên tay nữa mà đem gắn ở trên đầu, gắn lên búi tóc đó. Cho nên cái này nữa, cái bình của Đức Đại Thế Chí là đem để lên cái đầu của mình chứ mà không cầm trên tay nữa. Cho nên nhìn thấy mà cái tượng thờ trên đỉnh đầu có cái bình đó, có cái bảo bình đó, thì người ta biết đó là Đức Đại Thế Chí. Còn ở trên đỉnh đầu mà để Đức Phật đó, thì người ta biết đó là Đức Quan Thế Âm. Cho nên hình gì cũng được, nhưng mà trên đầu có cái tượng Phật thì đó là Đức Quan Thế Âm. Mà trên đầu có cái bảo bình á, là ta biết đó là cái gì. Cho nên để phân ra, phân hai người Bồ Tát. Thì bây giờ ở trên cái đỉnh đầu Ngài có một cái bảo bình, thì cái bảo bình đó là luôn luôn phóng ra ánh sáng. Phóng ra ánh sáng, cho nên Bồ Tát Đại Thế Chí là cũng giống Bồ Tát Văn Thù, lấy trí làm chuẩn trên bước đường tu.
Nói về những bài kệ của các vị Bồ Tát, tức là những bài kệ mà ca ngợi cái công đức của các vị Bồ Tát. Nhưng vừa trước đó chúng ta học đến cái bài kệ nói về cái công hạnh của Đức Đại Thế Chí Bồ Tát, thì tôi có nói là Đức Phật A Di Đà có hai vị Bồ Tát lớn là hiệp sĩ, tức là Bồ Tát Quan Âm và Bồ Tát Đại Thế Chí. Thì mỗi một vị Bồ Tát thì có một cái công hạnh khác nhau, tức là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát thì ai có nhân duyên với Ngài dưới cái dạng nào thì Ngài hiện ra cái thân đồng của họ để mà độ thoát. Còn Đức Đại Thế Chí Bồ Tát thì không làm giống như Đức Quan Thế Âm, nhưng mà toàn thân và toàn linh của mình là đều phổ độ chúng sanh. Cho nên mỗi một người có một cái hạnh khác nhau. Vì vậy mà bảo là trong mỗi cái chân lông của Ngài thì mười phương thế giới cũng có thể hiện ra được. Như vậy nó có nghĩa là Ngài ở bên Tây Phương Tịnh Độ, mà khắp ở trong mười phương thế giới, ở trong tất cả các loài là Ngài đều nhiếp thọ được hết. Vì vậy đó mà nếu hay ai có nhân duyên, có căn lành, có cái nhân tịnh độ, thì lúc bây giờ đó Ngài nhiếp quá những người đó và đưa về tịnh độ. Cho nên ở đây ta gọi là phổ nhiếp tịnh nhân quy lạc ban đại an. Tịnh nhân tức là cái hạt nhân của tịnh độ. Thì cái điểm đó là cái điểm quan trọng nhất mà người tu tịnh độ phải biết. Cho nên có người tu tịnh độ nhưng mà vì thiếu tịnh nhân cho nên không vãng sanh được. Cho nên những người không tu tịnh độ nhưng mà có tịnh nhân thì cái người đó lại sanh về Tây Phương Tịnh Độ được. Thì bây giờ đây chúng ta suy nghĩ coi cái tịnh nhân này là cái gì. nên cái tịnh nhân thì sanh tịnh độ, còn cái ác nhân á, thì sanh ở quế độ. Nên cái người mà tạo cái ác nhân mà muốn sanh tịnh độ thì cái chuyện nó không bao giờ có. Cho nên nó nói cái người mà tạo cái tịnh nhân á, dù không muốn sanh tịnh độ họ cũng sanh, hay là họ ở đâu thì tịnh độ hiện ra cho họ đó. Còn cái người mà tạo ác nhân á, thì muốn sanh tịnh độ nhưng mà không bao giờ sanh được, tịnh hành chỉ sanh địa ngục thôi chứ không thể sanh khác. Thì bây giờ đó mình coi như là đây là ta bà quế độ, thế giới của mình đây là ta bà quế độ. Quế tức là ô quế đó, tức là dơ bẩn đó, cái thế giới này là dơ bẩn. Thì ở trong cái dơ bẩn đó này, trong đó nó gọi là kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược, năm thứ. Thành ra ta tự kiểm tra trở lại coi ở trong con người ta nó có những thứ này. Mà Đức Phật nó hay không có cái này thì không thể ở đây được. Tức là không có cái hạt nhân mà tội lỗi đó thì không thể nào sanh ở trong thế giới ta bà. Cho nên sanh vô thế giới ta bà là phải có tội lỗi thôi. Có tội lỗi mới sanh được ở đây. Vì vậy đó mà tất cả các vị Bồ Tát đó, người ta muốn sanh vô đây để độ chúng sanh đó, thì người ta cũng thị nghiệp. Thị nghiệp tức là hiện ra thân có tội lỗi. Cho nên bây giờ đó, chúng sanh tức là chỉ cho người ác. Cho nên cướp của giết người thì lúc bây giờ đã bắt đem giấu như Khám Chí Hòa. Cái đó là cái hạt nhân ác cho nên bị bắt bỏ tù. Nhưng mà bây giờ đó, cướp của giết người đó, thì cái này nó vì mục tiêu ác. Giết người vì thù hận, cướp của vì tham lam. Cái động cơ đó thúc đẩy cái này thuộc về ác nhân. Nhưng mà bây giờ đó Bồ Tát muốn đi vô Khám Chí Hòa bị bắt nhốt ở trong đó giống như người ta, để đồng nghiệp với người ta, cảm hóa người ta đó, thì cũng làm cái chuyện này. Làm cái chuyện này nhưng mà cái mục tiêu khác, cho nên chỗ này ta gọi là tịnh nhân. Tại vì không vì tham lam mà cướp của, không vì bực tức mà giết người, nhưng mà giết người cướp của với cái dạng nào đó, thì cái chỗ này là thuộc về cái tịnh nhân. Cho nên có tạo được cái nhân ác như vậy, bây giờ bắt đem bỏ vô Khám Chí Hòa, thì ở trong Khám Chí Hòa mới cảm hóa những cái người mà đồng nghiệp với mình. Do đó người ta bảo là các vị Bồ Tát đó, thường hiện thân qua những cái chỗ sa đọa tội lỗi mà cứu giúp những người đó. Tại vì muốn độ họ thì phải hiện thân đồng nghiệp với họ thì mới độ họ được. Đó là ý chính. Thì như vậy đó, tuy là ở trong cái thế giới ta bà nhưng mà có cái nhân tịnh độ, do đó đó vãng sanh được. Cái người đó mới vãng sanh được. Thì ở đây chúng ta sanh ở đây mà chúng ta kiểm tra trở lại đó. Ở đây ta gọi là kiếp trược. Kiếp tức là cái kiếp là thời đại đó. Cho nên cái thời đại của chúng ta là cái thời đại gọi là đấu tranh kiên cố. Đức Phật chia ra này, đấu tranh kiên cố tức là không ai khoan nhượng ai hết. Trên đời này không ai nhìn ai. Cái thời đại đó là như vậy. Cho nên ai sanh ở đây đó, thì cái trường hợp đó muốn sinh tồn là phải cạnh tranh thôi. Gọi là cạnh tranh để sinh tồn. Loài này với loài kia, người này với người kia là luôn luôn đấu tranh. Đấu tranh để tồn tại. Cái đó là kiếp trược của chúng ta. Mà thấy người nào đó không có cái hạt giống này đó, nhưng mà cũng sanh vô trong cái thời đại này, nhưng mà lòng của người ta rất thanh thản. Lòng người ta rất thanh thản, người ta luôn luôn đó là khoan dung. Khoan dung đối với tất cả mọi người và nhường nhịn đối với tất cả mọi người. Cái này khác, này là tịnh nhân. Tức là có cái hạt nhân tịnh độ này. Tại vì có cái hạt nhân tịnh độ ở bên trong, cho nên đối với cái thế giới ta bà này đó, tuy là ở trong kiếp trược, nhưng mà ta không bị cái này quấy rầy, cho nên nó tâm ta trong sạch, tâm ta thanh tịnh. Cái chỗ này gọi là nhờ có cái hạt nhân thanh tịnh bên trong. Cho nên ai cũng tranh chấp, ai cũng hơn thua trên cuộc đời này hết, nhưng mà ta không tranh chấp, ta không hơn thua. Cho nên Đức Phật có nói đó, ai tranh với ta thì tranh, mà ta không bao giờ tranh với ai. Cái chỗ đó là tại vì Đức Phật có cái hạt giống thanh tịnh bên trong, cho nên không tranh ai. Thì bây giờ ta là người Phật tử đây mà muốn sanh về thế giới Phật ấy, là cái chuyện trước tiên chúng ta phải có hạt giống này. Tức là phải đem cái hạt giống Phật này mà gieo vào trong lòng ta, chúng ta có cái hạt giống thanh tịnh như vậy, thì bây giờ bảo đảm ta sẽ sanh về tịnh độ. Tại vì hạt nhân của chúng ta là tịnh rồi thì nhất định kết quả là tịnh thôi. Còn nếu mà chúng ta cứ gieo cái hạt giống ác, hơn thua tranh giành trên cuộc đời này ấy, thì nhất định vĩnh kiếp chúng ta ở đây không bao giờ nó ra khỏi. Cho nên nó có những người tu tịnh độ mà thường hay niệm Phật, niệm suông, thì cái này không được, chẳng được cái gì hết. Còn nếu mà gieo cái hạt nhân ở bên trong thanh tịnh ấy, thì tự nhiên không niệm ở ngoài miệng, nhưng mà tâm tịnh, tâm bên trong tịnh, thì tất nhiên độ sẽ tịnh theo về chúng ta. Đó là chúng ta ở trong cái kiếp trượt, kiếp trượt mà tịnh nhân cho nên sanh tịnh độ. Cái thứ hai là kiếm trượt. Thế nên ở trên cuộc đời này đó, không bao giờ ta bằng lòng được với cái thực tế ta sống. Không ai bằng lòng với cái thực tế của ta. Giàu cũng bực với cái giàu của mình, nghèo cũng bực với cái nghèo của mình, mà có quyền thế cũng bực với cái quyền thế của mình, bị người ta ăn hiếp cũng bực với cái. Thế nên luôn luôn lúc nào đó cũng bực bội hết, không có thấy thoải mái. Thì cái này là ác nhân. Cho nên những người đó, đó nếu hay ta nhìn thấy cái mặt họ mà ta biết họ có cái hạt nhân ác bên trong rồi đó, thì thôi tránh thì đừng chọc họ. Tại vì họ không bao giờ bằng lòng cái thực tế của cuộc sống họ đâu. Thì cái người này là nhất định đó, họ sẽ vĩnh viễn ở đây. Tất cả những cái họ không ưa đó, cái đó sẽ gắn chặt với cuộc sống của họ đời đời kiếp kiếp. Cho nên có người họ tới họ thưa với tôi thế này, họ bảo là cái gì mà mình không ưa đó thì cái đó nó tới với mình luôn, còn cái gì mà mình mong đợi đó là cái đó bao giờ cũng tới đâu. Tôi nói ngược đó là sao tôi lại khác, hay cái gì tôi thích thì cái đó nó hiện ra, mà cái gì tôi không thích thì nó biến mất đi. Hỏi sao kỳ vậy, sao thầy kỳ vậy? Tôi nói nó vậy đó. Tại vì cái tu của chúng ta là chỗ này tịnh nhân rồi. Cái gì ta thích thì nó hiện ra, mà cái gì ta không thích cái đó biến mất, cho nên lòng chúng ta thanh tịnh. Còn cái người có cái hạt nhân ác bên trong đó, cái chúng ta không ưa thì nó cứ hiện ra, mà cái chúng ta mong cho nó tới thì sẽ không bao giờ tới. Cho nên cái này gọi là kiến trượt. Cái người đó lúc nào cũng bực bội, lúc nào cũng khổ sở. Cho nên cứ mong cho nó đổi đời đi. Nhưng mà đổi đời rồi họ được cái gì? Đổi đời rồi họ không bằng lòng, họ rồi đổi nữa, rồi đổi nữa họ cũng không chịu nữa, rồi đổi nữa, đổi cho tới cuối cùng nữa là chỉ ở trong địa ngục thôi. Đây chúng ta thấy rồi. Còn trong lúc nếu cái tâm hồn chúng ta thanh tịnh, có cái hạt nhân tịnh ở bên trong đó, thì tự nhiên ở bên ngoài này nó an vui lần và nó thanh tịnh theo, tới cuối cùng đó là thế giới này biến thành tịnh độ. Cho nên cái này là kiến trượt. Kiến trượt tức là cái nhìn của chúng ta, cái chánh kiến của chúng ta đó. Rồi bây giờ đó tới cái gì nữa, tức là phiền não trượt. Thành ra trong con người chúng ta đây nó có cái phiền não. Thành ra cái phiền não đây là gì? Cái căn bản của nó đó là 6 cái: tham, sân, si, mạn, nghi và ác kiến. Thành ra kiểm lại coi có không? Quý đạo hữu tự kiểm lại cho mình, ai còn coi còn nó núp ở trong lá gan mình không? Nếu mà nó núp ở trong lá gan ấy, thì coi chừng ung thư gan chết. Mà nó núp trong bao tử thì rách bao tử chết. Cái đó thực sự. Tất cả những cái này là nghiệp của chúng ta đó. Cái này ta gọi là phiền não, cái này nguy hiểm. Cho nên trên cuộc đời này có những cái mà ta nhìn kỹ ta thấy lạ lắm. Có người đó họ nói với tôi này, là những cái người điếc thì sống dai. Những người điếc sống dai là tại sao vậy? Họ không nghe, họ không nghe cái gì hết ấy, cho nên phiền não không nổi dậy. Thành ra lớn tuổi chút rồi mà điếc nó là sống dài.
Tại vì không nghe cho nên phiền não không nổi dậy. Mà phiền não không nổi dậy đó, thì cái vấn đề, cái tế bào chúng ta không lộn xộn đâu, không phát triển lộn xộn, do đó mà ta không bao giờ bị ung thư. Cho nên cái người bị ung thư là phần lớn do cái phát triển lộn xộn của tế bào này. Mà phát triển lộn xộn này là căn bản của nó, đó là từ ở năm món phiền não này mà ra. Tất cả các bệnh trên thân chúng ta đây là đều do phiền não mà ra. Thế nên tôi từ hồi nhỏ đủ thứ bệnh hết, tôi biết lúc nó phiền não dữ lắm. Mặc dù tôi không nói ra nhưng mà tôi không bằng lòng được ai hết, nên lúc nào tôi cũng gầm, khó chịu. Không nói nhưng mà làm như là lửa nó đã cháy ở trong lòng của mình. Cái nó cháy. Cho nên bệnh, con người bệnh liên miên. Rồi đó, trong vòng mười mấy năm trở lại đây tôi hết bệnh rồi. Bây giờ già lại hết bệnh, còn hồi nhỏ bệnh. Là tại sao tôi biết tôi hết bệnh rồi? Tại bây giờ tôi thấy tôi không có giận. Tôi không biết giận, không biết buồn nữa. Cho nên cái buồn với cái giận này đó, cái này là gốc phiền não. Thế nên ở trên đời này đó, cái khổ nhất của người ta đó là buồn, giận, thương, ghét tất cả. Mà nó phát xuất từ đâu? Là do lòng tham. Lòng tham chúng ta dẫn tới cái không thực tế. Những cái chúng ta muốn đó, cái này không thực tế. Tại vì chúng ta không thấy được đạo, chúng ta không thấy chân lý đó. Rồi chúng ta muốn nó như vậy, thế nên muốn như vậy đó, nhưng mà thực tế nó không thể như vậy được. Thế sao? Cho nên cái này là lòng tham của chúng ta lệch đi, cho nên dẫn tới cái quả khổ thôi. Còn đối với tôi đó, tôi nhìn cuộc đời này đó, cái gì tôi cũng thấy nó hợp tình hợp lý hết đó. Cho nên chỗ này Đức Phật gọi là bản lai như thị, hay là như thị, nó là như vậy. Thành ra tất cả mọi người trên cuộc đời này, nếu mà ta quán sát kỹ về nhân duyên, ta thấy rõ. Cái người đó thì phải làm như vậy, phải ăn như vậy, phải sống như vậy, phải được kính trọng như vậy. Tất cả những cái này nó là tự nhiên vậy. Mà hãy nhìn thấy được như vậy thì ta bảo là thấy chân lý, cho nên phiền não không khởi lên. Thế nên bây giờ đó, chúng ta ở trong cái đất nước Việt Nam chúng ta ngay bây giờ ở đây đó, thế nên ta đứng vào cái hàng thứ 120 ở trên thế giới. Mà bây giờ đó, chúng ta đã hiểu là muốn cho ngang bằng với Nhật Bản, bằng với Singapore, chuyện này đâu có gì có đâu. Cái này không thể có. Cái này là ở trong cái tham vọng. Cho nên cái này thực tế không có. Cái này có. Nhưng mà bây giờ đến cái chỗ mong muốn của chúng ta đây, chúng ta nghĩ rằng đất nước Việt Nam này phải như Singapore hay là phải như Nhật Bản, ta nghĩ như vậy đó, thì cái này cái hướng xa hơn. Thế nên ta phải bắt đầu ta xây dựng từ căn bản, từ bản thân ta, rồi cho tới con ta, rồi cho cháu ta, cho tới chừng nào đó nhất định nó sẽ bằng. Nếu mà chúng ta thấy và chúng ta làm. Còn tự nhiên chúng ta không làm gì hết mà chúng ta muốn ngang bằng, cái chuyện này tham quá trời, phải không? Tham vô độ thì chuyện này đâu bao giờ có, phải không? Chỉ có ăn cướp thôi. Cho nên phải đọa và phải khổ. Thành nên nhìn thấy người rồi nó biết mình, từ cái chỗ đó tự xây dựng lên. Đức Phật nó mười phương thế giới của các Đức Phật đó, là cũng do các ngài tu, các ngài xây dựng nó mới có chứ, đâu phải tự nhiên không có đâu. Nhưng mà phải có quá trình dứt pháp như này. Muốn thành Phật ai cũng thành được hết ấy. Nhưng mà cái quá trình tu đạo Bồ Tát chúng ta, quá trình tu đạo Bồ Tát này, một kiếp không được, hai kiếp không được, ba kiếp nhất định tới cuối cùng cũng thành. Thế nên Đức Phật phải vô lượng kiếp tu, cái này ta thấy rõ. Cho nên mười phương chư Phật ta thấy như vậy xa, nhưng mà tất cả các nước chung quanh ta thấy đó gần. Thì như vậy 20 năm trước, 30 năm trước đó, Nhật Bản có hơn gì ta? Nhưng mà người Nhật Bản biết tu, nó rõ như vậy. Thành họ biết tu, cho nên 20 năm sau họ hơn ta. Và 30 năm sau thì bây giờ nó quá sức rồi. Cái này chúng ta thấy rõ. Thì như vậy đó, cái phiền não ở trong lòng chúng ta do cái khởi lên tham. Mà tham không được đó, thì chúng ta bực tức. Mà bực tức rồi đó thì mất khôn.
Cho nên nó dây chuyền dẫn tới. Cho nên mất khôn thì từ đó tội lỗi sanh ra do thân khẩu ý, do ba nghiệp này tạo nên. Cho nên cái này Đức Phật gọi là phiền não trược, cắt bỏ cái này. Hết lòng tham rồi, không còn biết giận tức, và đầu óc chúng ta tỉnh táo hơn một chút, thì bây giờ ta biết đường rồi, cái con đường về tịnh độ như thế nào đó. Thành ra bao xa, thành ra đi bằng cái phương tiện nào, hành trình ra sao, cái tốn kém. Thành ra tất cả những cái này đó, ta đưa vô máy vi tính giải xong rồi đó, thì cứ theo cái đáp số đó mà đi là nhất định tới thôi. Đây là căn bản. Cho nên đó, chỗ này ta gọi là tịnh nhân. Cái này là tịnh nhân. Cái người có tịnh nhân là gì? Tức là dẹp bỏ tất cả những cái tham sân phiền não trong cuộc đời, để cho tâm hồn chúng ta lắng yên và giải được cái bài toán này. Giải được bài toán này rồi đó, thì từ đó ta đi tới thôi. Cho nên có tịnh nhân thì đi được, còn không có là không được. Rồi để tới những cái khác nữa đó. Mạng, mạng là ngã mạng, ngã mạng tăng thượng mạng. Thiệt ra là trên đời này đó, mình không bằng ai hết, nhưng mà cứ nghĩ là mình hơn người ta. Tại nghĩ mình hơn làm sao mình học được. Cho nên nghĩ mình thua thì mình mới học được, còn nghĩ mình hơn là học được. Cho nên đó, cái lòng kiêu mạn mà làm cho mình không đi lên nhau. Cho nên tôi đó, hồi còn nhỏ đó, đi ra trường học, có một số những người bạn của tôi đó không chịu đi. Tại đi học như vậy mất cỡ. Bây giờ đó, mình đi tu rồi, người ta kêu mình bằng thầy rồi, giờ đi vô lớp ngồi học chung với mấy đứa con nít này. Kỳ quá. Thôi không học, không học thì dốt. Cho nên chấp nhận cái hoàn cảnh của mình, chấp nhận con người thực của mình, thì lúc bây giờ mình lên được. Không chấp nhận được tức là ngã mạn. Thế nên ai giỏi hơn tôi học, tôi không biết người đó là gì. Không nghĩ đó là già, không nghĩ đó là trẻ, không nghĩ đàn ông, không nghĩ đàn bà, không có tự ái gì. Tức là sống đúng với cái của mình. Người dạy mình được, mình học. Người giúp mình được, mình mang ơn. Cái chuyện này là chuyện thật thôi. Chứ có nhiều người đó đói muốn rã ruột thôi, nhưng mà tự ái cho nên không thèm ăn. Không ăn đâu, không chịu. Tự nhiên thì thấy thì muốn ăn, nhưng mà vì tự ái cho nên không ăn. Đó vậy đó. Mà chờ ta ngó rơi cái là bóc vỏ. Cái chuyện đó chuyện bình thường. Những người đó nhất định là đời đời ở trong sanh tử, không bao giờ về tịnh độ được. Cho nên cái hạt nhân tịnh độ không có. Không có tự ái rồi. Không có tự. Thế nên từ cái chỗ đó ta mới nhấc lên. Thế nên tôi hồi đi sang Nhật học này, tôi gặp cái ông thầy mà có lẽ là ông thấy tôi tự ái cho nên khuyên tôi đó. Ông làm một cái tượng, rồi đó ông khắc cái câu chữ dưới này ông tặng cho tôi. Câu này là câu dân ngôn thôi. Ông nói anh dốt mà anh không hỏi thì anh dốt suốt đời, anh dốt mà anh chịu anh dốt thì anh chỉ xấu hổ nhất thời. Câu đơn giản như vậy làm cho tôi có suy nghĩ. Thành ra mình không biết, nhưng mà mình sợ nó nói không biết ta cười, thì như vậy mình sẽ không biết suốt đời thôi. Nhưng mà mình không biết mà mình chấp nhận mình không biết, mình hỏi người ta mình học, thì mình xấu một lần đó thôi, về sau mình biết rồi. Cho nên cái óc cầu tiến là mình bỏ, không tự ái nữa. Trên bước đường tu cái chỗ này là cái cao mạng hại cho mình. Nên nó từ đó về sau đó, tôi nghĩ trong đời tôi đó, tôi sợ nhất đó, sợ nhất là người ta kính trọng mình. Cái sợ nhất của tôi đó là bị người ta kính trọng, tôi sợ. Nếu người ta xem thường thì cái chuyện đó là từ hồi nhỏ tới bây giờ quen rồi. Thành ai khinh dễ tôi coi cái chuyện đó là đối với tôi không có gì quan trọng. Tại vì khi người ta khinh mình, người ta chê mình, người ta mắng chửi mình, mình thấy mình không có cái lỗi lầm gì hết, không có cái tội gì đấy, không có gì đáng buồn, đáng giận hết, phải không? Thành ra vô cớ quý đạo hữu mắng tôi đi, tôi có giận. Mắc chi phải giận cái chuyện đó. Thì như vậy đó, người ta vô cớ mà người ta mắng mình, người ta khinh mình, người ta chê mình,
ta nói đủ cái chuyện á, chuyện xấu ta đổ lên trên đầu mình á, bây giờ giận hay không giận? Nếu hay có cái tịnh nhân nữa là không giận, cái người khôn không giận như này, khoái hả? Thành ra thấy trong lòng mình nó sung sướng lên này. Nó sung sướng cái gì? Là tất cả những cái người này là những người không biết và những người nói bậy. Mai kia mình về bên tịnh độ mình thành Phật rồi đó, thì tới chừng đó nó đem bông đem trái nó cúng chứ gì sợ. Tới chừng đó nó tiếp đó phải không? Cái này rõ là tay nó không biết, nó không biết mình. Nó mình thành Phật mà nó không biết, cho nên nó khi dễ, nó mắc chứ không giận nó. Nhưng mà bây giờ thiệt ra đó mình không thành Phật. Mình là chúng sanh, mình là phiền não, mình là nghiệp này. Nhưng mà nó coi mình là ông thánh đó, cái này là chết rồi, cái này là đọa đó. Cho nên nếu là ông thánh thì phải cứu người ta được chứ. Nó thánh là cái gì cũng làm được hết, cái gì cũng biết hết đó. Nhưng mà bây giờ ta nhờ một cái chuyện nhỏ không làm được thì tới chừng nó mới bể mặt đó. Cho nên quý đạo hữu mà khinh tôi không ngán đâu. Nhưng mà tin tôi nữa tôi sợ nhất cái này. Tôi sợ là sợ không làm được những cái theo cái niềm tin của người ta, theo cái mong muốn của người ta. Trên đời này tôi sợ nhất là cái này. Cho nên cái tịnh nhân của chúng ta là chỗ đó. Cái tịnh nhân là còn cái ác nhân đó thì thiệt ra không làm được cái gì trên cuộc đời này, mà muốn thiên hạ coi mình như trời là Phật đó, thì cái chuyện nó chết. Đó là một cái chuyện nguy hiểm. Cho nên đó, những người đó là không bao giờ sanh tịnh độ được. Cái đó là tịnh nhân. Rồi đó, tới cái pháp mà của Đức Phật dạy rõ ràng như vậy đó, tức là nhân quả như vậy đó. Nhưng mà ta nghi ngờ. Cho nên bây giờ đó, Đức Phật nói đó, tất cả những cái gì chúng ta có hôm nay đó, là do trong quá khứ chúng ta tạo. Này dứt khoát như vậy đó. Cho nên tất cả những cái gì mà ta có đời sau đó là do đời này chúng ta tạo. Cái này nó rõ như vậy đó. Tôi thì tôi không nghi. Tôi không nghi. Nhờ không nghi cái pháp đó mà tôi tu được. Thì tôi sanh ra trong một cái hoàn cảnh khó khăn, nghèo nàn, bệnh tật. Tôi biết cái này là túc nghiệp ác của mình. Nghe lời Đức Phật dạy tôi tin như vậy đó. Cho nên tôi siêng năng tu tập, siêng năng công phu thức khuya dậy sớm, siêng năng tu bội cội đức. Thì một lúc cái tội chướng đời trước tôi tiêu hết rồi thì cái trường hợp đó tự nhiên cái phước báo hiện ra thôi. Đây tôi thấy cái này rất rõ. Nhờ tin Đức Phật mà tôi sám hối, tôi ăn năn, tôi tu hành. Đời trước mình đã lỡ lầm rồi, cho nên đời này cố gắng. Thế nên nhờ cái cố gắng đó, cố gắng mà giữ trong sạch ở trong cái đời này, cố gắng mà tu hành ở trong cái đời này, thì như vậy đó, trải qua nhiều năm đó, lần lần đó, thì cái tốt của chúng ta nó bắt đầu hiện ra. Nên cái tu là thứ. Còn cái người mà không tin nhân quả, không tin mười phương chư Phật, không tin cái đó, cho nên đó, lấy theo cái ý của mình, nghĩ rằng đó, mình đó, cố gắng mà vươn lên thôi, mà không tin vô cái chỗ tội lỗi, không tin vô chỗ nghiệp ác này, rồi nó làm tất cả các cái chuyện sai quấy, thì cái này đọa thêm nữa. Cho nên cái này là nghi này. Cái tâm của mình nó hồ nghi. Nghi là nghi ở cái chân lý, những cái mà đáng tin không tin, còn những cái mà bậy bạ ở trên cuộc đời này, cái này dễ tin. Thế nên bây giờ nó có một cái người nào đó, họ tới, họ muốn kích động mình. Họ muốn kích động mình cho nên chuyện không có thôi. Nhưng mà họ nói cái bà đó nó nói xấu ông đó, bà kia nói xấu ông, bà nó chửi ông đó. Cái này nổi sùng lên liền, tin liền cái này lập tức. Xách cây đi kiếm đập cho bà chết. Cái đó dễ tin. Tin cái bậy như vậy nó tin. Còn cái Phật Pháp, cái Phật Pháp này không tin, không tu. Cho nên cái này bị thiếu tịnh nhân. Còn có cái hạt giống tịnh ở bên trong rồi đó. Thế nên nhìn thấy cái tượng Phật thôi, đọc một câu kinh thôi, thấy lòng chúng ta nó yên rồi. Cho nên tôi biết tôi có cái tịnh nhân, cho nên từ hồi còn nhỏ mà nhìn thấy cái Phật in trên bao nhang mà tôi phát được tâm rồi. Thế từ đó tôi ngồi đó, trên cát trên gì nữa đó, thì tôi cũng ngồi tôi cũng vẽ hình Phật. Mà hồi nhỏ tôi vẽ hình Phật đó, là tôi cứ nhớ cái hình Phật tôi vẽ bây giờ à, như vậy là tôi chỉ vẽ bốn cái vòng tròn. Cái vòng tròn nhỏ ở trên làm cái đầu, cái vòng tròn lớn ở dưới làm cái bụng, hai cái vòng tròn hai bên làm hai cái chân đó. Đó là ông Phật của tôi hiện ra. Thế nên từ nhỏ tôi cứ thích như vậy. Tôi cứ thích làm như vậy ở trong cái tuổi vào khoảng độ 5-6 tuổi thôi tôi làm như vậy. Cho nên sau này tôi đi tu, tôi biết nhờ cái nhân tịnh độ, nhờ có cái hạt nhân này. Còn những đứa trẻ khác nó nhìn thấy cái bao nhang đâu có phát tâm. Thậm chí mình nhìn thấy tượng Phật trên chùa cũng chưa phát nổi. Đây chúng ta thấy rõ. Cho nên cái người mà có căn lành, có tịnh nhân thì họ nhìn họ khác hơn người thường. Cho nên người đã tu được. Thì tới cái cuối cùng đó là ác kiến, ác kiến. Ác kiến là cái thấy sai quấy. Cho nên thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ với cấm thủ. Năm cái này nữa là ác nhân. Do đó mà ta không thấy Phật. Ta tin theo tà giáo ngoại đạo, ta tin theo cái này, tin theo kia dễ lắm. Nhưng mà tin theo Phật thì tâm thì nổi. Cho nên cái người thiếu tịnh nhân đó thì không bao giờ vãng sanh được. Thành ra Đức Đại Thế Chí Bồ Tát là luôn luôn nhìn qua thế giới ta bà này mà tìm những người có tịnh nhân. Tìm những người có tịnh nhân để mà phóng quang gia bị cho họ, để phát cái tịnh nhân lên. Thì từng bước đó họ đầy đủ, họ vãng sanh. Cho nên khi mà chúng ta lại Đức Đại Thế Chí là ta nghĩ ngay cái đó. Ta nên nhờ cái tịnh quang của Ngài phóng tới cho tôi, cho nên tôi lần lần khôn ra, khôn lần ra. Cứ lớn lên rồi khôn lần ra, rồi hiền lần ra, rồi tốt lần ra, rồi dễ thương lần ra. Thì cái này tôi biết thế nào nữa, cuối cùng cũng về Phật. Cái này chắc. Còn nếu hãy nghiệp tạo đó, thì giữ lần ra, rồi xấu lần ra, rồi bệnh lần ra, tôi cuối cùng nó biết là thành cái gì đó. Thì cái này là ác nhân và tịnh nhân, hai cái này. Hai cái người mà có tịnh nhân rồi thì Đức Đại Thế Chí phóng quang tới gia bị. Gia bị tới cho ta thì tự nhiên cái tánh ta lại, ta tự nhiên nó hiền lành nhé. Thế nên ở trong cái kiếp trượt mà ta không trượt, ở trong cái kiến trượt mà ta không trượt, ở trong phiền não trượt mà ta không trượt. Thế nên mọi người sùng lên hết đó mà chúng ta vẫn thanh thản. Đó, cái người nào mà như vậy đó, ta biết người đó có tịnh nhân rồi. Thế nên nhiều hồi đó mấy thầy họ nói tôi chết tới nơi mà không sợ lắm. Họ tôi nói đâu có sợ gì, đâu có gì đâu mình sợ. Nhưng mà cái người đó đầy phiền não, đầy nghiệp đó, thì họ cái gì cũng sợ hết. Còn khi mà chúng ta không có cái nghiệp này, chúng ta không sợ. Cho nên phải có cái tịnh nhân. Mà có cái tịnh nhân như vậy thì Đức Đại Thế Chí mới phóng tịnh quang tới chúng ta. Phóng cái tịnh quang tới cho ta thì làm cho tâm chúng ta cảm thành nó bình ổn, trí chúng ta trở thành sáng suốt và thân chúng ta trở thành đang khỏe mạnh. Ở trên đời này nó như vậy đó thì chúng ta biết người này sẽ vãng sanh. Người này sẽ về tịnh độ. Tu tịnh độ là cái chính là tu chỗ đó. Cho nên cái khi mà ta niệm danh Ngài đó là vô biên quang trí thân. Thành ra vô biên quang trí thân, tức là cái ánh quang của Đức Đại Thế Chí Bồ Tát ấy, nó phóng tới tất cả những người nào mà có cái hạt nhân tịnh độ. Thành ra tự nhiên nó phóng tới. Nó phóng tới, nó làm cho cái này phát triển lên. Thành ra khi nó phát triển lên ấy, thì lần lần nó tự tốt ra, tự hiện ra. Thì ta biết ấy, cái người này cuối cùng vãng sanh. Cho nên quý đạo hữu nhìn kỹ những người tu tịnh độ, có người mà họ tu rồi họ hiền lần ra đó, ta biết người này sẽ vãng sanh. Họ tu mà họ đẹp lần ra đó, ta biết họ sẽ vãng sanh. Mà những người đó là vãng sanh đó. Còn những người nào mà tu rồi đó mà họ hung dữ ra, họ đần độn ra, thì cái này đó chúng ta biết đó, dù họ có tu đi nữa họ cũng vãng sanh. Ánh quang không tới với họ được vì họ thiếu cái tịnh nhân. Cho nên cái tịnh nhân đó, tôi ví như là cái tivi hay là cái radio vậy thôi. Thành ra có cái đó rồi chúng ta mới mới nhận được hình ảnh từ trên đài truyền xuống. Cho nên Đức Đại Thế Chí đó, thì tới với chúng ta, tới với tất cả mọi người. Nhưng mà người nào có tịnh nhân thì người đó bắt được ánh quang của Ngài, và người nào không có thì bắt không được. Cũng giống như đài truyền hình thành phố chúng ta đó, là nó phóng đi đủ hết. Nhưng mà nhà nào có tivi thì nhà đó thấy được, mà người nào không có tivi là người đó không thấy được, không nghe được cái chuyện của đài đưa đi. Chứ không phải là cái đài truyền hình thành phố này nữa mà nó chỉ phát tới cái tivi của ông Phát Hạnh. Không phải đâu, nó không phải dành riêng cho ông đâu. Nó cho hết tất cả mọi người, miễn là người đó có tivi thôi. Nhưng mà tivi tốt á, thì bắt rõ hơn, và tivi xấu thì bắt yếu hơn. Cái này rõ, cái này là tịnh nhân chúng ta lớn hay là nhỏ khác nhau. Thành ra đủ hết cả 5 phần hay là được 1 phần, 2 phần, 3 phần. Cái này rõ. Thành ra nếu mà tivi chúng ta đa hệ thì bắt được hết tất cả. Còn tivi chúng ta một hệ thì chỉ bắt được một làn sóng mà thôi. Cái này là tùy ở tầng. Cái ánh quang của Đức Phật phóng xuống là đủ. Rồi đó, kế tiếp theo Ngài Đại Thế Chí đó, thì bây giờ chúng ta tới Ngài Thường Tinh Tấn Bồ Tát. Ngài Thường Tinh Tấn này thì thiệt là khổ. Tôi từ hồi tu mà tôi nghĩ tới cái ông này, tôi thiệt là khổ, cực khổ quá, cái tội Thường Tinh Tấn Bồ Tát. Nên mỗi lần niệm ông mình muốn khóc mà. Đó là cái chính. Nhưng mà Ngài là bậc đại thiện tri thức của chúng ta, tức là hiện thân khổ. Thế nên hiện thân ra khổ để tu. Rồi đến cái khi mà chúng ta đã gặp một cái hoàn cảnh khổ đó, chúng ta mới cảm thấy gần gũi Ngài hơn, gần gũi Ngài hơn ở trong chỗ đó. Thế nên Ngài làm được, cho nên ta cũng cố gắng ta làm. Thế nên bài kệ mà ca ngợi Ngài nữa, quá khứ chuyên tu tứ chánh cần, tức là tu một pháp thôi. Trong 37 trợ đạo phẩm của Đức Phật, Ngài tu cái tứ chánh cần này. Cái chuyên này nó là quan trọng. Cho nên tứ chánh cần này làm cái việc duy nhất là ngồi đó để kiểm tra cái con người của mình, kiểm tra lại cái con người của mình. Tại vì trong con người của mình nó có hai phần thiện và ác, thành ra lọc cái này. Thường Tinh Tấn Bồ Tát á, là lọc cái con người mình ra đây, hai cái phần thiện và ác, tối ngày cứ làm chuyện này. Thế nên cái này ác bỏ ra, cái này thiện đem vô, cái này ác bỏ ra, cái này thiện đem vô. Cho nên á, ở bên Nhật á, cái ông Nirvana đó, ông dạy học trò ông á, là luôn luôn á, đựng một cái hai cái hũ đậu, một cái hũ đậu đen và cái hũ đậu trắng. Cái hũ đậu đen và cái hũ đậu trắng, hai cái hũ đậu đó đấy, thành ra tiêu biểu cho cái thiện và cái ác. Thế nên giữa cái thiện á, thì lấy cái đậu trắng, mà cái ác á, thì lấy cái đậu đen. Thì như vậy đó, khi mà chúng ta làm được một cái việc gì thiện thì ta tới ta lượm một cái hộp đậu trắng bỏ vô, mà ta lỡ làm một cái việc gì ác thì lượm cái hộp đậu đen bỏ vô. Rồi để tới cuối tháng thì đem cái hũ đậu này lên trình giới, trình với ổng, để ổng coi lại, coi thử trong cái số đệ tử đó ai làm được nhiều điều thiện. Tức là siêng năng như vậy đó, lượm đậu mà. Thành ra siêng năng mà làm không biết mệt. Thành ra ta tự kiểm lại cái ta biết. Nhưng mà thực tình mà nói đó, khi mà chúng ta kiểm tra và kiểm tra một cách chân tình đó, thì chúng ta thấy đó, tội lỗi chúng ta nhiều hơn. Cái niệm thiện sanh ra đó, chắc chắn là ít hơn niệm ác. Cái niệm ác là luôn luôn nhiều hơn cái niệm thiện có ở trong lòng. Nếu mà quý đạo hữu về kiểm tra, mà kiểm tra cho thật kỹ đó, thì thấy cái này đó. Chứ kiểm tra sơ sơ thì không thấy đâu. Thế nên tự nhiên ở trong ngày này ta tự kiểm tra, thấy một người coi ta khởi cái tâm gì. Thế nên tâm giận hay là tâm thương, tâm kính trọng hay là tâm khinh dễ. Thế nên trên cuộc đời này ta kiểm cái đó để chi vậy? ta biết được cái ác nghiệp của ta. Ta nên biết được cái ác nghiệp của ta, biết được cái thiện nghiệp của ta. Ác nghiệp nhiều hay là thiện nghiệp nhiều? Coi cái này. Tại cái người mà ác nghiệp, ác nghiệp nhiều thì khi mà bước chân vào trong cuộc đời này đó, là không có cái gì ta vừa lòng hết. Cái này rõ đó, là cái người tu phải biết đó là ác nghiệp của mình, chứ mình cũng than trời trách đất gì hết. Cái này không phải. Cho nên bây giờ có một cái người nào đó đó, họ ghét tôi, thì tôi ghi nhận ngay cái này họ ghét tôi là hợp lý. Chứ tôi không bao giờ nói tại sao ghét tôi không làm gì hết mà ghét tôi gì. Cái này không được. Cho nên thấy mặt nó là ghét rồi. Tại cái mặt nó không ưa được, thấy là ghét rồi. Cho nên cái đó là nghiệp của chúng ta. Cho nên nghiệp của chúng ta khởi lên. Cho nên nếu mà cái người mà cực ác, tức là đủ 10 phần ác nghiệp, thì trên cuộc đời này nó không có cái đất nào dung thân. Cho nên họ sống ở đây đó, nhưng mà coi như trong địa ngục. Cho nên ai cũng chà đạp họ hết, không ai mà thương, không ai mà chấp nhận họ được hết. Cái người như vậy đó là cái người đang sống ở trong địa ngục. Cho nên này, cái này là cực ác. Do đó đó mà niệm ác luôn luôn khởi lên. Cho nên đó, nếu thực tâm mà ghi nhận đó, thì lúc bây giờ đó ta chỉ bỏ vô toàn đậu đen không, chứ không bao giờ có đậu trắng này. Cái này thật. Tại vì cuộc đời nó đối xử ta như vậy, làm sao mà ta khởi lên niềm tốt được. Thế nên có ai mà khi bị người ta khinh dễ mình mà mình thương được họ? Cái này khó. Người ta thương mình thương họ, chuyện này bình thường. Ta kính trọng mình kính trọng họ, hai cái này bình thường. Nhưng mà người ta khinh mình mà mình kính họ, cái chuyện này khó làm lắm. Đây là một cái chuyện khó. Cho nên có thiện nhân rồi thì tu thiện dễ, mà có ác nhân rồi thì tu thiện khó lắm. Vì vậy đó mà tự kiểm tra ban đầu đó, chúng ta thấy cái này rõ là ác nghiệp ta nhiều. Thì bây giờ nó cố gắng siêng tu là siêng tu này. Siêng tu nếu mà ác nghiệp nổi lên là đoạn, ác nghiệp nổi lên là đoạn, ác nghiệp nổi lên là đoạn. Đoạn ác nghiệp cho nên ta chấp nhận được hết tất cả những cái này trên cuộc đời. Thế nên tôi hồi nhỏ tu trên chùa Nguyễn Nghiêm, mấy đứa nhỏ trong xóm nó kéo tới nó chọc tôi, nó bằng cách nó thấy tôi ngồi á, thấy tôi ngồi thiền ở dưới gốc cây vú sữa, thành ra nó tới nó chọc tôi. Nó có một cái đứa nhỏ khác á, nó cũng làm bộ nó ngồi thiền, rồi đứa kia tới déo lỗ tai nó, rồi đứa nọ lấy cát bỏ lên đầu nó, chơi nó chọc mình, nó làm kiểu nó chọc mình. Thì ở trong cái tư thế như vậy mà nếu mình biết tu, mình siêng tu, thì từ cái chỗ này đó, tâm ác tâm xấu khởi lên đó, là đoạn đoạn ngay ở trong lòng, đoạn ngay. Tức là tâm ác khởi lên thì phải chặn lại, không cho nó khởi lên, nhất định là chặn lại. Còn ở những cái gì mà đã có trong quá khứ rồi đó, thì ta cố gắng mà ta lại Phật cầu ai sám hối cho nó tiêu. Thì cái tội chúng ta tiêu rồi thì không ai nói nữa, không ai chọc nữa, không ai phá nữa. Còn nếu mà chưa tiêu nữa thì cái trường hợp này nhất định là bị thôi. Cái siêng năng của chúng ta này, ta nên gặp cái đối tượng bên ngoài nó xử sự với ta như thế nào, mà ta tự biết được con người thực của ta, và ta tu từ con người thực đó, thì cái này đắc đạo. Còn không biết cái chỗ này mà chúng ta tu là còn nhiều, tu cái của người khác thì này, cái này là thực. Cho nên cuộc đời này là một cái tấm gương để chúng ta tự soi bóng mình lên. Tội lỗi nhiều thì mọi người khinh chê ta, phước đức nhiều thì mọi người kính trọng. Lấy mọi người làm tấm gương, lấy xã hội làm tấm gương để ta tự hiểu lại mình. Mãi hiểu lại mình ấy, bị người ta khinh chê mắng chửi chừng nào thì ta càng siêng năng tu tập nhiều. Cho nên Hòa Thượng Hiền Hoa hồi nhỏ Ngài dạy tôi một câu mà giờ tôi nhớ. Nhiều người bài bán ta ra công tu hành. Cho nên bài bán khinh chê nhiều thì ta cần phải tu nhiều hơn. Còn cái người tầm thường á, thì bị như vậy thì buồn quá, tức quá, bực quá, bỏ cuộc. Bỏ cuộc thì thôi. Cho nên những người như vậy mà nói tới họ làm gì? Những người như vậy thì không cần nói tới hành. Cho nên càng khó khăn thì cố gắng vượt lên. Cái này là thường tinh tấn Bồ Tát. Thế nên cố như vậy rồi tới cuối cùng mình thành chết. ta nên gạn lọc bỏ hết tất cả những cái xấu ở trong cuộc đời này, ta nhất định bỏ hết đi, rồi đó những cái tốt này đó chúng ta từ từ đem vô. Đem cái gì vô? Tức là đem cái hạnh Bồ Tát vô, đem cái quả Như Lai vô trong lòng ta. Cho nên ta có một cái bức tranh của cuộc đời nó đối xử ta như vậy, ta nhìn lên cái bức tranh của Phật và Bồ Tát, ta thấy hai cái này khác. Cho nên trên bước đường tu của tôi đó, nhiều khi cuộc đời nó cay đắng, nhưng mà tôi nhìn thấy cái thế giới của chư Phật nó an lành. Cho nên đó, thân thì chịu cực khổ, nhưng mà tâm nó thì hướng về Phật để thấy an lành mà sống. Đó là trên bước đường tu mà tôi cảm ngày thường được tấn ở trong đó. Chứ thực ra trên cuộc đời này, nếu mà xét cho cùng đó, nghiệp báo chúng ta như vậy làm sao tốt được? Chỉ còn có cái ảo giác tốt đối với chư Phật thôi. Không biết là Phật có thương tôi thiệt hay không, nhưng mà hồi lúc đó tôi cứ nghĩ mình trên đời không ai thương tôi, chỉ còn Phật thương tôi được rồi. Chỉ còn Đức Phật thương tôi là tôi tu được rồi. Còn ai muốn làm gì nào, không nói gì nào, tôi không cần nghĩ tới nữa. Đó là dứt khoát. Mà nhờ như vậy nó siêng năng tu, tu rồi để chúng ta vượt qua. Cho nên tất cả những cái gì xấu ác đó chúng ta cố gắng loại ra, và những cái gì tốt đó, chúng ta cố gắng đem vô. Thì như vậy nó từng bước chúng ta trưởng thành. Ta nên ngày thường tinh tấn, trong quá khứ đã chịu đựng cái khổ nhục tới mức như vậy, rồi đến ngày mới phát nguyện đó, gọi là tận lai, vị lai tận kiếp, tức là cùng tục ở trong kiếp vị lai, báo Phật ân. Ta nên báo Phật ân là làm gì? Tức là hoằng chánh pháp báo Phật ân. Cái này nói cho đủ là vậy, tức là hoằng truyền chánh pháp báo Phật thâm ân, tức là đem cái pháp môn mình tu mà có kết quả đây truyền bá cho tất cả mọi người để trả ơn cho Đức Phật đó. Cái này chính này. Không làm cái này là không trả được ơn Đức Phật. Cho nên nó thường chúng ta Bồ Tát là nguyện vĩnh kiếp, vĩnh kiếp ở trong tương lai hành Bồ Tát đạo, để mà đem cái pháp này tới cho tất cả mọi người, khai ngộ cho tất cả mọi người, để mọi người hiểu tu hành. Nhất tâm tinh tấn cầu diệu pháp. Thành một lần thôi, một lần cầu tìm cái pháp thậm thâm di diệu của chư Phật. Thành trên bước đường hành đạo chúng ta là cốt đi vào được, thì tới cuối cùng viên mãn Bồ Đề chứng Phật. Tức là viên mãn Bồ Đề này là gì? Tức là tròn Bồ Tát Đạo. Khi Bồ Tát Đạo đầy đủ ta gọi là viên mãn Bồ Đề. Ta nói Bồ Đề đó thì nó chia ra làm ba vực. Bồ Đề là gồm có tự giác, gọi đó là thinh văn giác. Giác tha ta gọi đó là Bồ Tát giác. Và toàn giác ta gọi là Như Lai giác. Thành cái viên mãn Bồ Đề là chỉ cho Như Lai giác, tức là chỉ cho trí tuệ của Đức Như Lai khi mà đầy đủ. Mà có như vậy đó, có lăn lóc ở trên cuộc đời, có sống với mọi tầng lớp của xã hội, thì lúc bây giờ cái hiểu của chúng ta đó, nó mới là chính xác và cao nhất chỗ này, mới gọi là đầy đủ. Chứ còn nếu mà chúng ta chỉ hiểu trên sách vở thì cái này còn giới hạn lắm. Cho nên phải tiếp xúc với mọi người, mọi loài, sống trong mọi hoàn cảnh, thì lúc bây giờ cái hiểu của chúng ta, cái thấy của chúng ta đó, mới được gọi là thấy đúng và thấy chính xác. Cái nghĩa đó. Thì bây giờ để chúng ta niệm gọi là pháp hoa kinh hành nhân đại thiện tri thức. Thường tinh tấn Bồ Tát là một cái vị đại thiện tri thức của những người tu theo kinh pháp hoa, tức là những người mà cầu viên mãn Bồ Đề. Cầu viên mãn Bồ Đề, cầu thành Phật, thì chính ngài làm tấm gương sáng cho chúng ta noi theo để mà chúng ta tu hành. Thì cái này đó là một cái biểu tượng cho chúng ta tu ở trên cuộc đời. Tôi xin ngừng ở đây, là chiều tôi giảng tiếp ở chùa Ấn Quang.